Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Career and Family Women's Century-Long Journey Toward Equity là một tác phẩm kinh tế học lịch sử và phân tích xã hội của Claudia Goldin, nhà kinh tế học đoạt Nobel. Cuốn sách khảo sát hành trình của phụ nữ có trình độ đại học tại Hoa Kỳ trong hơn một thế kỷ khi họ tìm cách kết hợp công việc chuyên môn, hôn nhân và việc nuôi con. Goldin không xem chênh lệch thu nhập giới chỉ là kết quả của định kiến cá nhân hay những lựa chọn riêng lẻ. Bà đặt vấn đề trong cấu trúc của thị trường lao động, trong cách nghề nghiệp thưởng lớn cho thời gian làm việc dài, khả năng luôn sẵn sàng và tính liên tục trong công việc. Mục đích của sách là giải thích vì sao cơ hội giáo dục và luật chống phân biệt đối xử đã tiến bộ đáng kể, nhưng bình đẳng thực chất giữa các cặp đôi vẫn khó đạt được. Bằng dữ liệu lịch sử kết hợp với phân tích kinh tế dễ tiếp cận, Goldin chỉ ra rằng thay đổi bền vững cần diễn ra cả ở nơi làm việc lẫn trong cách xã hội nhìn nhận lao động chăm sóc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, năm thế hệ phụ nữ cho thấy lựa chọn nghề nghiệp và gia đình luôn bị bối cảnh chi phối. Goldin tổ chức lập luận quanh sự thay đổi giữa các thế hệ phụ nữ tốt nghiệp đại học ở Hoa Kỳ. Với nhóm đầu thế kỷ 20, con đường thường là chọn sự nghiệp hoặc gia đình bởi hôn nhân và việc làm chuyên môn khó cùng tồn tại. Các thế hệ sau lần lượt trải qua mô hình đi làm, rồi lập gia đình rồi quay lại làm việc, xây dựng sự nghiệp trước khi sinh con, và cuối cùng là theo đuổi đồng thời cả sự nghiệp lẫn gia đình. Cách phân kỳ này giúp cuốn sách tránh một sai lầm phổ biến là đánh giá lựa chọn của phụ nữ như thể mọi thế hệ đều có chung điều kiện. Khả năng kiểm soát sinh sản, sự mở rộng giáo dục, luật chống phân biệt đối xử, thay đổi chuẩn mực hôn nhân và cơ hội nghề nghiệp đã làm biến đổi điều gì là khả thi ở từng thời điểm. Tuy nhiên, tiến bộ không xóa bỏ xung đột mà chuyển nó sang một dạng khác. Khi nhiều phụ nữ có thể vừa làm nghề chuyên môn vừa làm mẹ, áp lực không còn nằm chủ yếu ở quyền được tham gia thị trường lao động, mà ở việc duy trì đà thăng tiến trong những năm gia đình cần nhiều thời gian nhất. Vì vậy, lịch sử trong sách không chỉ là phần nền. Nó là bằng chứng rằng cái gọi là lựa chọn cá nhân luôn được định hình bởi các ràng buộc kinh tế, thể chế và xã hội. Thứ hai, khái niệm công việc tham lam giải thích vì sao chênh lệch lương tăng mạnh sau khi có con. Đóng góp nổi bật nhất của Goldin là khái niệm công việc tham lam. Đây là những công việc trả phần thưởng, không tương xứng cho người có thể làm nhiều giờ, nhận việc gấp, làm cuối tuần, đi công tác hoặc luôn sẵn sàng phản hồi. Trong các nghề chuyên môn, quản lý và dịch vụ có giá trị cao, thu nhập không nhất thiết tăng đều theo từng giờ làm. Người đáp ứng yêu cầu về thời gian và tính sẵn sàng thường nhận mức lương, khách hàng, cơ hội thăng chức và uy tín cao hơn đáng kể. Cơ chế này tạo ra áp lực đặc biệt với các cặp đôi có con. Khi một người phải giảm giờ làm, hạn chế trực hoặc ưu tiên tính dự đoán được của lịch làm việc để đảm nhận chăm sóc, gia đình thường có động lực dồn các cơ hội tham lam cho người còn lại. Hệ quả là khác biệt thu nhập có thể mở rộng, dù hai người từng có năng lực, học vấn và mức lương tương đương. Goldin không phủ nhận phân biệt đối xử giới tính, nhưng bà cho rằng chỉ tập trung vào thái độ thiên vị sẽ không đủ để giải thích cấu trúc của khoảng cách này. Vấn đề nằm ở cách thị trường định giá sự sẵn sàng không giới hạn, trong khi nhu cầu chăm sóc trẻ em và gia đình lại đòi hỏi thời gian ổn định. Do đó, bình đẳng cần thay đổi thiết kế công việc, chứ không chỉ yêu cầu phụ nữ thích nghi tốt hơn với thiết kế cũ. Thứ ba, bất bình đẳng trong gia đình và bất bình đẳng tại nơi làm việc tạo thành một vòng phản hồi. Cuốn sách nhấn mạnh rằng bình đẳng nghề nghiệp và bình đẳng giữa các cặp đôi không thể tách rời. Một gia đình có thể đưa ra quyết định có vẻ hợp lý về tài chính, chẳng hạn để người có triển vọng thu nhập cao hơn nhận thêm việc và người kia đảm trách phần lớn việc chăm sóc. Nhưng nếu các công việc tham lam liên tục thưởng lớn cho sự chuyên tâm của một người, quyết định ban đầu sẽ tích lũy thành chênh lệch dài hạn về lương, thâm niên, mạng lưới nghề nghiệp và quyền lực thương lượng trong gia đình. Khi đó, việc phân công chăm sóc lại càng dễ nghiêng về người có thu nhập thấp hơn. Goldin mô tả đây là một vấn đề của cả hiệu quả lẫn công bằng. Chuyên môn hóa có thể làm tổng thu nhập hộ gia đình tăng lên trong ngắn hạn, nhưng nó cũng khiến một người gánh rủi ro nghề nghiệp lớn hơn và làm giảm khả năng chia sẻ trách nhiệm thực chất. Lập luận này sửa lại cách nhìn cho rằng phụ nữ đơn giản là tự chọn làm ít hơn vì ưu tiên gia đình. Sở thích có tồn tại, nhưng sở thích được hình thành và được thực hiện trong một hệ thống giá cả, lịch làm việc, chi phí chăm sóc và kỳ vọng xã hội cụ thể. Giá trị của phân tích là nó chuyển câu hỏi từ việc ai đang lựa chọn sai sang việc những phần thưởng nào đang khiến lựa chọn không cân bằng trở nên có vẻ tất yếu. Thứ tư, luật chống phân biệt đối xử là cần thiết nhưng không thể một mình sửa cấu trúc thời gian của nghề nghiệp. Godin ghi nhận tầm quan trọng của việc mở rộng giáo dục cho phụ nữ, các quy định chống phân biệt đối xử và sự thay đổi trong thái độ quản lý. Những yếu tố này đã giúp nhiều phụ nữ tiếp cận các ngành nghề mà trước đây gần như đóng kín. Tuy vậy, cuốn sách phản đối kết luận rằng chỉ cần tuyển dụng công bằng và đánh giá không thiên vị thì khoảng cách giới sẽ tự biến mất. Nếu một công việc vẫn coi việc luôn có mặt, phản hồi tức thì và làm việc kéo dài là nguồn tạo ra giá trị đặc biệt, người có trách nhiệm chăm sóc sẽ tiếp tục chịu bất lợi. Đây là điểm khác biệt giữa cơ hội chính thức và bình đẳng. Trong thực tế, hai nhân viên có thể được trả lương giống nhau ở thời điểm đầu, nhưng sự khác biệt về khả năng làm việc ngoài giờ hoặc nhận nhiệm vụ bất ngờ sẽ dẫn đến quỹ đạo nghề nghiệp khác nhau. Vì thế, hướng giải quyết mà sách gợi mở không phải chỉ là yêu cầu cá nhân làm việc nhiều hơn. Các tổ chức cần xem xét liệu công việc có thể được chia sẻ, tiêu chuẩn hóa, phối hợp theo nhóm hoặc tổ chức để việc thay thế nhau ít làm giảm chất lượng hay không. Khi kết quả không phụ thuộc quá mức vào một cá nhân luôn trực chiến, phần thưởng cho thời gian cực đoan có thể giảm. Điều này có lợi cho phụ nữ, nhưng cũng tạo điều kiện để nam giới tham gia chăm sóc nhiều hơn. Cuối cùng, đại dịch COVID-19 phơi bày gánh nặng chăm sóc, đồng thời làm rõ tiềm năng của sự linh hoạt. Godin xem giai đoạn COVID-19 như một phép thử rõ nét đối với mối quan hệ giữa công việc và chăm sóc. Khi trường học, cơ sở trông trẻ và nhiều dịch vụ hỗ trợ bị gián đoạn, nhu cầu chăm sóc trong gia đình tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, phụ nữ thường chịu tác động nghề nghiệp lớn hơn vì họ vốn đã đảm nhiệm phần trách nhiệm chăm sóc nhiều hơn trong nhiều hộ gia đình. Đại dịch vì vậy không chỉ tạo ra một cú sốc tạm thời mà còn cho thấy mức độ mong manh của tiến bộ nghề nghiệp khi hệ thống chăm sóc bên ngoài biến mất. Tuy nhiên, sách cũng nhận ra một khả năng tích cực trong sự mở rộng của làm việc từ xa và các hình thức linh hoạt. Nếu được thiết kế hợp lý, linh hoạt có thể giảm thời gian di chuyển, tăng khả năng phối hợp trong gia đình và khiến công việc bớt phụ thuộc vào việc hiện diện tại một nơi cố định. Dù vậy, Godin không coi làm việc từ xa là lời giải tự động. Sự linh hoạt chỉ thúc đẩy công bằng khi nó không trở thành đặc quyền bị phạt bằng lương thấp, ít thăng tiến hoặc ít cơ hội tiếp cận công việc quan trọng. Hơn nữa, nếu chỉ một bên trong cặp đôi dùng linh hoạt để gánh thêm chăm sóc, bất bình đẳng có thể được chuyển vào trong nhà thay vì được giải quyết. Bài học là chính sách làm việc cần đi kèm với sự chia sẻ chăm sóc và đánh giá hiệu quả dựa trên kết quả, không chỉ dựa trên mức độ sẵn sàng liên tục. Kết luận, Career and Family phù hợp với độc giả quan tâm đến kinh tế lao động, bình đẳng giới, chính sách gia đình, quản trị nhân sự và những cặp đôi đang muốn hiểu các áp lực vô hình trong việc phân chia công việc và chăm sóc. Sách đặc biệt hữu ích cho người làm chính sách và lãnh đạo tổ chức vì nó đặt trọng tâm vào cách thiết kế nghề nghiệp thay vì chỉ quy trách nhiệm cho thái độ của từng cá nhân. Độc giả cũng có thể dùng khung công việc tham lam để nhận diện vì sao các quyết định tưởng như riêng tư, như ai giảm giờ làm hay ai sẵn sàng nhận việc gấp, lại tạo ra hệ quả thu nhập lâu dài. Điểm nổi bật của cuốn sách so với nhiều sách phổ thông về cân bằng công việc và cuộc sống là phương pháp kinh tế học lịch sử của Godin. Bà không đưa ra lời khuyên đơn giản về quản lý thời gian, cũng không giản lược chênh lệch giới thành phân biệt đối xử hoặc lựa chọn tự do. Thay vào đó, bà nối lịch sử nhiều thế hệ phụ nữ với các động lực về tiền lương, chuyên môn hóa, thời gian và chăm sóc. Giới hạn quan trọng cần lưu ý là trọng tâm phân tích chủ yếu là phụ nữ Mỹ có bằng đại học, nên trải nghiệm của lao động thu nhập thấp hoặc ít tiếp cận phúc lợi công việc không phải trung tâm của sách. Dẫu vậy, chính sự tập trung này giúp Godin giải thích sắc nét một nghịch lý hiện đại là ngay cả những người có nhiều cơ hội giáo dục và nghề nghiệp vẫn khó đạt được công bằng khi công việc thưởng quá cao cho sự sẵn sàng không giới hạn. Đây là một cuốn sách giàu cơ sở phân tích giúp chuyển cuộc thảo luận từ lựa chọn cá nhân sang cải cách thể chế. Nếu bạn muốn ủng hộ Claudia Godin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!